Hôm nay kính mời hội thánh đồng đứng lên, tôi tin đọc lời Chúa trong Ê-sai đoạn 31 từ câu 1 đến câu 10. Dạ, 35 từ câu 1 đến câu 10. Sa mạc và đất khô sẽ vui mừng, đồng hoang sẽ hân hoan và nở hoa như hoa hồng. Nó sẽ trổ hoa nhiều và hân hoan ca hát vui vẻ. Vinh quang của Liban, huy hoàng của Carmen và Haron sẽ được ban cho nó. Họ sẽ thấy vinh quang của Chúa và huy hoàng của Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy làm cho những cánh tay buông thong thả mạnh mẽ, những đầu gối run rẩy vững chắc. Hãy bảo những người có lòng lo sợ, hãy vững lòng đừng sợ. Kìa, Đức Chúa Trời các ngươi sẽ đến với sự báo thù, Đức Chúa Trời báo trả. Ngài sẽ đến và cứu rỗi các ngươi. Bây giờ mắt người mù sẽ thấy, tai của kẻ điếc sẽ nghe. Bây giờ người què sẽ nhảy như nai, lưỡi kẻ câm sẽ ca hát vui vẻ. Vì nước sẽ tuôn tràn trong sa mạc và các dòng suối nơi đồng hoang. Cát nóng sẽ trở thành ao, đất khô hạn trở thành suối nước. Hang chó rừng đã ở sẽ có cỏ lau và sậy. Tại đó sẽ có một đại lộ, một con đường gọi là đường thánh. Người ô uế sẽ không được đi qua như những người đi trên đường ấy, dù khờ dại cũng không lầm lạc. Tại đó không có sư tử, thú dữ cũng không lên trên đường ấy. Người ta không thấy chúng ở đó, nhưng những người được giải cứu sẽ đi con đường đó. Những người được cứu chuộc của Chúa sẽ trở về, đi vào Sion trong tiếng hát. Niềm vui mừng vĩnh cửu sẽ ở trên đầu họ. Họ đầy niềm hân hoan vui mừng, buồn rầu và than thở sẽ trốn mất. Amen. Kính mời hội thánh đồng ngồi.
Kính thưa hội thánh, kính chào quý mục sư. Xin hội thánh cùng tôi mở lời Chúa ở trong sách Ê-sai đoạn thứ 35. Đoạn thứ 35 này, khi mà tôi nhận lời mục sư Sơn thì tôi đọc thì tôi không hiểu gì hết. Nhưng mà cảm ơn Chúa rằng là khi tôi đào sâu vào đoạn thứ 35 này đó thì Chúa cho tôi thấy rất là quan trọng. Bởi vì nó là một lời tiên tri dựa trên nền tảng Kinh Thánh và lời niềm tin của chúng ta. Cảm ơn Chúa là tiên tri Ê-sai trong những đoạn đầu, từ đoạn 1 đến đoạn 34, nói về những sự đón phạt, những hoang tàn, những sự lưu đày. Nhưng đến đoạn 35 này thì Chúa mở ra một con đường, một sự sáng cho dân sự của Ngài. Nói về sự phục hồi, sự chữa lành và sự cứu chuộc. Đây là đoạn Kinh Thánh đem lại khích lệ cho tôi, và tôi ước mong rằng cũng đem lại khích lệ cho Hội Thánh Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng ta đang nói Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời yêu dấu của chúng con, chúng con kính dâng thì giờ này lên cho Chúa với lòng biết ơn, cảm tạ ơn Chúa vì lời hằng sống của Ngài. Qua Kinh Thánh, Ngài phán dạy với chúng con, Ngài sửa trị, Ngài an ủi, nhất là Ngài ban cho chúng con sự hy vọng. Giờ này chúng con cầu xin sự hiện diện chính sự thánh khiết của Ngài ở giữa vòng chúng con. Xin Đức Thánh Linh ngự trị, soi sáng tâm linh của chúng con, để chúng con hiểu lời của Ngài. Mở lòng chúng con ra để chúng con tiếp nhận lời của Chúa. Cảm động tâm lòng của chúng con, được chúng con được đổi mới. Xin Chúa cho người nói được ơn trước mặt Chúa. Xin Chúa cho người nghe được khích lệ. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con dâng lên Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa hội thánh, lời Chúa phán: đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ, nơi sa mạc sẽ mừng rỡ và chỗ hoa như bông nhường. Kinh Thánh nói đến sa mạc không những nói đến một địa lý mà thôi, nhưng là một hình ảnh thuộc linh rất là quen thuộc đối với dân sự Chúa thời bây giờ. Sa mạc tượng trưng cho sự khô khan, không có sự sống, nơi không có nước, nơi không có con đường và không có một cái tương lai rõ ràng. Điều này đến với lời của Chúa, với dân sự của Chúa thời bây giờ rất là sự thật, bởi vì họ sau khi họ rời khỏi xứ Ai Cập và 40 năm họ phải đi trong đồng vắng. Và họ rất hiểu về những điều này, nhưng mà lời Chúa phán với họ với một cách thật là khó hiểu, bởi vì không thể nào đồng vắng lại có sự nở hoa, có nước tuôn chảy trong đó. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây, khi mà sự hiện diện của Chúa, sự vinh hiển của Ngài đến trong câu 2, chúng sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va và sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta. Thì đồng vắng, sa mạc sẽ nở hoa và có nước tuôn chảy trong đó. Dân sự của Chúa ngày hôm nay cũng vậy. Con dân của Chúa ngày hôm nay cũng vậy. Hội thánh của Chúa cũng vậy. Khi hội thánh của Chúa có sự hiện diện của Ngài, thì những sự khô khan của Chúa, những sự buồn đau, những sự mất mát sẽ được vơi đi và đổi vào đó là sự vui mừng. Những giai đoạn thuộc linh của chúng ta giống như, đôi khi giống như sự sa mạc như vậy. Khi chúng ta cầu nguyện thì thấy cái sự khô khan, hầu việc Chúa thì thiếu đi cái niềm vui. Đi nhà thờ đều đặn nhưng mà nguội lạnh. Nhưng khi sự vinh hiển của Chúa, lời của Chúa được đặt làm nền tảng thì mọi điều đó được thay đổi, biến thành niềm vui và sự nở hoa. Đức Chúa Trời không rời bỏ của chúng ta, không rời bỏ chúng ta trong sa mạc, nhưng trái lại, Ngài chọn nơi khi mà chúng ta khô hạn, Ngài bày tỏ sự vinh hiển của Ngài. Cho tôi xin một cái slide tới. Chúng ta tiếp trong câu 3. Hãy làm cho mạnh những tay yếu đuối, làm cho vững những gối ren, làm cho vững những đầu gối run rẩy. Đây là hình ảnh mô tả về một con người bị kiệt sức, không còn sức để làm việc. Khi đi thì không còn vững vàng, không còn sự tự tin nữa. Nhưng mà đây không phải là hình ảnh cho kẻ ác, không phải hình ảnh cho những người không thuộc về Chúa, nhưng là hình ảnh cho con dân của Chúa. Sau khi mệt mỏi thời gian, sau khi những áp lực, sau khi những sự mất mát, nhưng ở đây Chúa không trách móc họ, không phải là lời trách móc, Nhưng mà đây là mệnh lệnh Chúa dành cho con dân Chúa, cho hội thánh Chúa ngày hôm nay. Hãy làm. Đó là cho mỗi một chúng ta là một thân thể của Chúa. Hãy làm cho vững mạnh. Chúng ta cần phải khích lệ nhau. Chúng ta cần phải nâng đỡ nhau qua sự yêu thương, qua lời của Chúa. Khi con dân Chúa gặp những trở ngại, những đau buồn, những sự mất mát, thì Chúa sử dụng chúng ta, những người mạnh mẽ, đến với nhau, chia sẻ những điều đó. Chúng ta tiếp trong câu 4. Này Đức Chúa Trời, các ngươi sẽ lấy sự báo thù mà đến, tức là sự báo trả của Đức Chúa Trời. Chính Ngài sẽ đến và cứu các ngươi. Đôi khi nhiều người chúng ta nghĩ rằng cần phải làm điều gì để giúp nhau, nhưng mà đôi khi chúng ta chỉ cần một điều, lời nói một đơn giản ngắn gọn: đừng sợ, Đức Chúa Trời đến để cứu chúng ta. Lời hứa được giữ và đã được thực hành, như hội thánh chúng ta đọc trong buổi sáng hôm nay, lời Chúa được ở trong Matthew, thì đây là lời tiên tri về Chúa Giêsu Christ đã đến, và Ngài dùng chính lời của trong sách Ê-sai này và nói với dân rằng: người mù được thấy, kẻ què được đi, và người câm được nói. Trong câu 4 và trong câu 5 và câu 6 xoay dần xung quanh những tình trạng của một con người bị bất lực. Kẻ mù không thể thấy, kẻ điếc không thể nghe, kẻ què không thể đi, và kẻ câm không thể nói. Đây là sự đổ vỡ trọn vẹn của một con người. Nhưng khi chúng ta có sự hiện diện của Chúa, thì kẻ không đi được, được nhảy nhót. Kẻ không nói sẽ reo mừng. Sự cứu rỗi của Chúa đến với mỗi từng chúng ta. Trong câu 8, tại đó sẽ có một con đường cái và một lối gọi là con đường thánh. Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua. Ở đây Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng con đường thánh là con đường biệt riêng cho con dân của Chúa. Con đường thánh được xây dựng cho thấy không phải dành cho người bình thường, mà dành cho dân sự của Ngài. Thánh ở đây không phải dành cho những con người trọn vẹn, nhưng mà dành cho những người được chuộc, dành cho những người đặt niềm tin ở nơi Đức Chúa Giêsu Christ, bởi huyết của Ngài đổ ra và tẩy sạch chúng ta, để chúng ta được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Và cảm ơn Chúa, đây là một sự khích lệ trong câu 8 đoạn B, phần B: dầu kẻ khờ dại cũng không lầm lạc ở trên con đường đó. Chúa không cứu chuộc những người mạnh mẽ, những người khôn ngoan, nhưng Chúa cứu chuộc những người đặt niềm tin ở nơi Chúa. Trên con đường đó không có sư tử, không có một thú dữ nào lên. Hình ảnh sư tử nói về một cái sự đe dọa và sự nguy hiểm. Nhưng Đức Chúa Trời phán rằng đường thánh, những điều ấy không còn sự kiểm soát của những điều đe dọa nữa. Không có nghĩa là đời sống dân sự của Chúa có sự thử thách, nhưng là Chúng ta không còn những thể như là chương trình cứu chuộc của Chúa sẽ là trọn vẹn ở trên đời sống của chúng ta. Những kẻ được chuộc sẽ bước đi trên con đường ấy. Chúng ta là những người được sự kêu gọi của Chúa và được sự đặt niềm tin ở nơi Chúa, và Chúa chuộc chúng ta để chúng ta bước đi trên con đường thánh của Ngài. Và điểm về đích là niềm vui đời đời. Câu 10 Chúa Giêsu phán, lời của Chúa được phán, những kẻ được Đức Giê-hô-va chuộc sẽ trở về vào Si-ôn cách reo mừng. Sự vui mừng đời đời sẽ ở trên đầu họ. Họ sẽ được vui vẻ mừng rỡ, sự buồn rầu than thở đều trốn đi. Đức Chúa Trời đưa dân Ngài đến điểm cuối cùng, đó là niềm vui đời đời. Si-ôn được đặt ở đây là một cái nơi sự bình an, sự vui thỏa và cái điểm đích mà con dân Chúa đều mong muốn được về. Cụm từ được chuộc nhắc con dân Chúa rằng họ không nhờ sức của mình, nhưng vì Đức Chúa Trời đã trả giá cho họ. Si-ôn, vào Si-ôn cách reo mừng cho thấy hành trình đã hoàn thành, sự cứu rỗi của Chúa đã trọn vẹn. Sự vui mừng đời đời như là một vương miện cho chúng ta đội ở trên đầu. Sự buồn rầu than thở đều trốn đi, cho thấy cho sự hiện diện của Chúa đến thì sự buồn rầu sẽ không còn nữa. Thưa Hội Thánh, nhìn về sự phục hồi cuối cùng và vương quốc của Chúa đời đời, Ê-sai nhắc chúng ta rằng, Ê-sai đoạn 35 nhắc chúng ta rằng, mọi gian nan hôm qua không còn phải là điều cuối cùng của chúng ta. Sự vui mừng đời đời đang chờ đợi chúng ta. Vì thế, Hội Thánh có thể kiên trì trong sự thử thách, trung tín trong hoạn nạn và sống hôm nay với ánh mắt về ngày mai, về sự tương lai để chúng ta ở đời đời với Chúa. Xin mời Thánh cùng tôi đứng lên, chúng ta đến với Chúa. Lạy Đức Chúa Trời yêu thương của chúng con, chúng con cảm tạ Chúa vì lời hằng sống của Ngài đã khích lệ Hội Thánh Chúa. Xin lời Chúa ban niềm hy vọng cho chúng con. Những ai đang nghi ngờ, xin Chúa đem đến sự chữa lành cho những ai đang đau yếu, làm tươi mới cho những tấm lòng đang khô hạn. Lạy Chúa, xin cho Hội Thánh Chúa, Ngài biết khích lệ nhau, biết bày tỏ sự quan tâm, yêu thương, chia sẻ, cùng nhau bước đi trên con đường của Ngài. Xin dẫn dắt chúng con đến và bước vào sự vui vẻ đời đời với Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng lên Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.